Liên Hoa Quá Sanh. Có điều đặc biệt không được quên là thế giới Cực Lạc không có người nữ, vì có họ là sanh chuyện nữa. Mọi người giảng sanh đồng loạt từ Liên Hoa Quá Sanh. Đức Phật Di Đà đặt mục tiêu sanh ra ở Cực Lạc là mọi người phải giống nhau hoàn toàn, phải có thân hình quý như vàng. Ngài đặt kế hoạch sanh thế nào để được như vậy? Theo Phật A-di-đà, thế giới Cực Lạc không có người nữ, vì sanh từ nam nữ là ái kiến sanh ra, sẽ dẫn đến nghiệp sanh khởi và ba đường ác thành hình. Thế giới Ta Bà có tứ sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, mới tạo ra đủ thứ hình tướng với đủ thứ tâm tưởng, đủ thứ nghiệp xấu, nảy sinh vô số tội lỗi, đủ thứ chuyện rắc rối. Vì vậy ở Cực Lạc, Phật Di Đà chỉ dùng quá sanh thôi. Đó là Liên Hoa Quá Sanh, không phải từ cây cỏ, đất đá, di trùng mà quá sanh. Với cách sinh sản vô tính ở Ta Bà, người ta phải lấy gen đưa vô ống nghiệm, nhưng ở Cực Lạc, hoa sen ví như ống nghiệm, lấy gen của Phật Di Đà tạo hình hài Bồ Tát là có cha không cần mẹ, nhưng thiếu linh hồn không được. Vì thế, cần có linh hồn của chúng ta để giảng sanh vô hoa sen. Ở Ta Bà, linh hồn nào có tịnh nhân thì được Phật Di Đà và Thánh chúng tiếp nhận, liền sanh vô ao thất bảo. Vì tâm thức của chúng ta còn nhiều ô nhiễm của Ta Bà, nên gọi là đới nghiệp giảng sanh. Vì vậy, về Cực Lạc, tâm chúng ta chưa thanh tịnh, phải ở trong thai sen. Phật Di Đà phải thiết đặt hệ thống Liên Hoa Quá Sanh, không phải thai sanh, nên người ở Cực Lạc có thân thể tinh khiết vô nhiễm. Chúng ta từ ái kiến sanh ra còn nhiễm trước thì phiền não luôn phát sinh vô số. Để có được hệ thống sinh sản thuần tịnh, Ngài xây dựng thất bảo liên trì, trong đó có thiết đặt một cỗ máy đặc biệt là Mani Bảo Châu. Mani Bảo Châu sản xuất ra nước bát công đức để nuôi dưỡng tất cả thai sen trong ao thất bảo. Nhờ luôn được nuôi dưỡng bằng nước bát công đức, nghĩa là tâm đại bi thuần tịnh của Phật Di Đà luôn truyền thẳng đến tâm của tất cả người đới nghiệp giảng sanh ở trong thai sen, nên trần tâm của họ được tẩy sạch hoàn toàn. Tâm Ngài luôn nuôi lớn tâm Bồ Đề của họ, tác động cho họ được an lạc, thanh tịnh, luôn nghe pháp âm vi diệu. Đến khi chứng vô sanh pháp nhẫn là đã chuyển hóa từ thể xác đến tâm lý hoàn toàn tốt lành, thì họ sanh ra với đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cùng sinh hoạt với thánh chúng. Quả đó là một xã hội kiểu mẫu thật lý tưởng. Hiểu như vậy, chúng ta đọc Kinh Di Đà, tu tịnh độ, lần lần xã hội chúng ta sáng đẹp, tốt ra, không phải điêu tàn chờ chết. Vì vậy, mô hình xây dựng Cực Lạc là mọi người ở đây đều phải trong sạch, tinh khiết như hoa sen, không thể lôi thôi. Ở Ta Bà không là Cực Lạc nổi. Phật Thích Ca cũng đưa ra nguyên tắc lục hòa để đại chúng sống được an ổn. Ta Bà chỉ được đến như vậy mà thôi, còn Cực Lạc hơn nhiều. Không thanh tịnh thì không sanh ở Cực Lạc là sự thật mà Phật Di Đà đã quy định. Thiết nghĩ ở ngay Ta Bà, nếu chúng ta theo mô hình của Phật Di Đà xây dựng cũng sẽ được tốt đẹp. Nhiều chùa rơi vào tình trạng khổ sở vì dễ dãi, cửa chùa rộng mở, ai ở cũng được, thì những người xấu ác ăn hại kéo tới, gây phiền hà cho đại chúng vô cùng. Ai cũng vô chùa ở được, chúng ta không quản lý nổi. Ở Cực Lạc toàn là thượng thiện nhân, tất yếu phải trở thành tịnh độ. người Nhật tu tịnh độ thể hiện rõ tinh thần chọn lựa người theo Phật Di Đà. Muốn vào chùa Nhật tu phải tốt nghiệp đại học, chưa hoàn tất học vị tối thiểu là cử nhân, không làm tu sĩ được. Tôi dự hội thảo ở Đại học Nazan của Thiên Chúa Giáo cũng thấy rõ, những người tham dự ở viện nghiên cứu phải có tiến sĩ, thạc sĩ là thấp nhất, từ đây mới nâng lên được. Tất cả người ở mười phương về cực lạc phải do Phật Di Đà và các đại Bồ Tát trực tiếp tuyển chọn. Đó là điều kiện giảng sanh, được Phật chọn thì lâm chung phải thấy Phật, Bồ Tát chọn thì thấy Bồ Tát, hoặc chỉ nhất tâm nghĩ nhớ đến Phật và Bồ Tát, không có một tạp niệm khác xen vào. Nếu khâu nhập vô không tốt, quản lý không thể tốt được, là cách xây dựng mô hình tịnh độ rất thực tế. Con đường duy nhất vào ao thất bảo này có tính cách sửa đổi, chuyển hóa. Tâm thức chúng ta ở trong thai sen được nuôi lớn bằng tâm thánh thiện của Phật Di Đà, nên tâm chúng ta chuyển hóa lần theo tâm lượng đại bi vô cùng của Phật Di Đà. Còn nếu chúng ta ở trong thai mẹ, ta sẽ lớn lần theo tâm tánh phiền não của người mẹ. Ở trong thai sen chịu ảnh hưởng trực tiếp của Phật Di Đà, thì tâm Phật thế nào truyền như vậy cho ta. Nhờ vậy, mặc dù thân tâm chưa đủ hình hài mà thai đã nghe pháp của Phật Di Đà. Ở đây luôn nghe pháp cho đến tâm hoàn toàn tinh khiết như hoa sen, hoa mới nở ra để trở thành công dân nước cực lạc. Đó là cách nuôi dạy từ trong thai, mà ngày nay khoa học cũng chứng minh được ảnh hưởng tốt đẹp của nó. Ở cực lạc, hoa sen nở là sanh ra, có thân tâm giống hệt Phật Di Đà và môi trường sống là thầy bạn, đều là thượng thiện nhân, hoàn toàn tốt, giỏi. Sống với người tốt, hiền, giỏi, tự động ta cũng phải vậy, không thể khác. Đưa trẻ vào môi trường xấu, sống với xã hội đen, thì tim, máu và hành động của nó cũng lần quá đen. Phật dạy, chính hoàn cảnh thanh tịnh làm ta thanh tịnh theo dễ. Cũng vậy, một hành động xấu thực hiện được, ít nhất cũng phải có một người đồng tình. Giảng sanh về cực lạc từ hoa sen quá xanh có điểm đặc biệt là có sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Ở Ta Bà về đó, tùy nghiệp hay nguyện mà sanh vào bốn loại sen khác nhau. Bốn màu sen này tiêu biểu cho bốn tánh ở Tây Phương tương ưng với bốn nguyện của hành giả ở Ta Bà. Màu xanh tiêu biểu cho thiền định, người tu tâm hồn hoàn toàn yên tĩnh, trụ trong thiền định thì sanh vào hoa sen xanh. Có tình thương rộng lớn đối với chúng sanh thì sanh vào hoa sen vàng, màu vàng tiêu biểu cho từ bi. Màu đỏ tiêu biểu cho tinh tấn, nên người siêng năng tu hành phục vụ đại chúng thì về cực lạc lên hoa sen đỏ. Ở Ta Bà tu hành không nhiễm trần, không quan tâm đến thế gian thì giáng sanh vào hoa sen trắng, màu trắng tiêu biểu cho trong sạch. Bốn màu xanh vàng đỏ trắng cũng tiêu biểu cho bốn tánh hay bốn nghiệp của chúng sanh ở Ta Bà. Tánh của chúng ta ở Ta Bà như thế nào sẽ vào hoa sen ở ao thất bảo tương ưng với màu đó. Ví dụ, chúng ta còn nóng nảy thì đới nghiệp giáng sanh về cực lạc dù hoa sen đỏ, nhưng màu đỏ sân si được Di Đà huấn luyện trở thành tinh tấn. Theo kinh nghiệm, tôi thấy người nóng nảy bực tức vì hoàn cảnh xảy ra không vừa ý muốn. Nhiều vị tu hành nóng nảy vì muốn làm việc lớn không được. Phật Di Đà biết rõ những người có ý chí sẵn sàng chấp gối cho họ làm, truyền lực cho họ thì tánh nóng chuyển đổi thành tinh tấn, không ai làm bằng họ. Lịch sử cũng cho thấy Lý Công Uẩn rất thông minh và hiếu động. Lý Khánh Dân chịu không nổi ông, nhưng vạn hạnh rèn luyện ông thành minh quân. Biết và sử dụng đúng như Phật, như chư tổ sư, người xấu cũng trở thành tốt, ngược lại tốt cũng thành xấu. Nhiều cư sĩ hay người mới phát tâm tu nhưng gặp thầy không biết tánh khí họ, không biết đào tạo, họ trở thành thất chí hư hỏng. Phật Di Đà chọn bốn màu, chúng ta thuộc nghiệp nào thì Ngài cho vô hoa sen thích hợp để chuyển hóa nghiệp xấu thành tốt. Ở Ta Bà, tánh sân si bị môi trường xấu tác động thành tội lỗi, nhưng về cực lạc, người sân si nghiệp chướng, vô ao thất bảo, uống nước bát công đức, được nuôi lớn bằng công đức trí tuệ, thọ mạng của Phật Di Đà. Nói cách khác, môi trường tốt hoàn toàn của cực lạc là lực tác động siêu tuyệt của Phật Di Đà và thánh chúng, đến mức chuyển hóa tánh xấu của họ trở thành hoàn toàn tốt đẹp. Chư Phật mười phương khen ngợi Đức Thích Ca đã làm được những việc khó làm. Trong đời ngũ trược mà thành tựu vô thượng Bồ Đề quả là hy hữu. Chỉ có duy nhất Phật Thích Ca thành Phật trong hiện đời, phải đợi đến hiền kiếp mới có Di Lặc thành Phật. Ở Ta Bà thành Phật khó. Phật mới giới thiệu chúng ta thế giới cực lạc làm trạm trung chuyển. Ở đó tu lên dễ hơn ở đây. Vì vậy pháp môn này thịnh hành ở nước ta và thích hợp với chúng ta ở việc cầu nguyện. Theo kinh nghiệm của tôi, tự phấn đấu đi lên tuy khó mà còn làm được, nhưng tạo điều kiện cho người khác tu mới khó, và đối với người chết còn khó hơn. Đối với người chết, tôi tụng kinh Di Đà và khuyên họ niệm Phật A Di Đà, vì họ chỉ có linh hồn, khuyên họ nghĩ đến Phật để được Phật tiếp độ. Còn việc dùng thần thông hay thiền định để mong đưa linh hồn họ đi lên cõi tốt đẹp hơn, e rằng không được. Nhất là chúng ta chỉ là phàm tăng, thiết nghĩ việc tụng kinh cầu siêu dễ thích hợp. Ngoài lễ trai tăng cúng dường cầu phước, còn việc tụng kinh A-di-đà cầu siêu là phương cách mà chúng ta giới thiệu cho họ thế giới cực lạc của Phật Di-đà và điều kiện giảng sanh. Như vậy, người sống cũng như linh thức của người chết nghe, cảm tâm với Phật Di-đà, nghĩ về Ngài, đồng thời chúng ta niệm Phật trợ lực cho họ giảng sanh. Riêng tôi ở đây hành Bồ Tát đạo được, nhưng qua cực lạc không có điều kiện cho tôi thuyết pháp giáo hóa. Ở cực lạc tôi phải lặng thinh, vì các vị ở đó giỏi hơn tôi, tốt hơn tôi. Ở đây có nhiều việc làm. Về cực lạc, tất cả thượng thiện nhân là người tốt, không có ai nói xấu, chê bai, hành hạ mình thì làm sao nhẫn nhục. Ở đây người ta hành hạ mình đủ thứ mới tu pháp nhẫn nhục. Ngoài ra, tôi nghĩ nếu mình bỏ Phật Thích Ca theo Phật Di Đà thì Ngài cũng không tiếp nhận mình, vì phản thầy để về thế giới kia sống cho sung sướng, làm sao chấp nhận được. Phải có tâm khổ cùng chịu, vui cùng chia, chỉ đòi hưởng thì không được. Và tánh tôi thích học và thích được làm việc, không thích hưởng thụ, nên càng không muốn về cực lạc để hưởng sung sướng. Cho nên tôi không có ý giảng sanh. Tu ở đây một ngày bằng ở cực lạc tu 10 kiếp. Tôi ở đây tu mau hơn, vì ở cực lạc không có điều kiện hành Bồ Tát đạo. Phật nói Đắc La Hán phải phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo là tu theo pháp Hoa. Ở đây mới bố thí được, ở đây hành Bồ Tát đạo rất dễ. Tôi ở Việt Nam giảng kinh cả ngàn người nghe, nhưng sang thế giới khác chưa chắc có người nghe. Ở Mỹ, Pháp được 100-200 người nghe pháp là nhiều, và phải thuê hội trường để giảng. Ở đây có thể giảng kinh cho người nghe, đi ở chỗ khác không ai nghe pháp, chắc chắn tôi không đi. Ý nghĩa của ba ảnh tượng Phật A-di-đà. Người ta thường thờ Phật A-di-đà theo ba dạng thân như sau. Một là đa số các chùa thờ Phật Di-đà ở thế giới Tây Phương, vì theo nguyện của Ngài là tiếp độ chúng sanh, nên hình tượng của Ngài thường duỗi cánh tay ra, tiêu biểu cho việc tiếp đón mọi người. Ai có hạt nhân tịnh độ hướng về Ngài thì Ngài tiếp độ về Cực Lạc. Hai là tượng Phật Di Đà ở Kamakura, Nhật Bản. Người ta thờ tượng Ngài ngồi nhập định, không làm, nhưng công đức của Ngài lớn lao vô cùng, nên hóa hiện ra tất cả các hóa thân giáo hóa chúng sanh, gọi là báo thân. Tượng theo hình thức này là tượng báo thân của Phật. Thứ ba là tượng Phật A-di-đà mà tôi xây dựng ở vườn A-di-đà, chùa Quê Nghiêm, gọi là Pháp Giới Tạng Thân hay Thanh Tịnh Pháp Thân của Phật. Phật A-di-đà kiết ấn Pháp Giới, tiêu biểu Pháp Giới Tạng Thân của Ngài ở thế giới thanh tịnh. Nhưng ở đâu nghĩ đến Phật A-di-đà thì Ngài hiện hữu nơi đó. Vì Ngài lấy Pháp Giới làm thân, vì vậy chúng ta mang ngũ uẩn thân là các pháp hợp lại thành thân, thì Phật Di Đà hiện vào thân tâm chúng ta được. Thật vậy, trong ngũ uẩn, sắc uẩn là vật chất, nhưng khi Phật Di Đà hiện vào vật chất đó liền biến thành Phật. Thí dụ cho dễ hiểu, tượng Phật phía sau lưng tôi là khối vật chất, nhưng vì chúng ta tôn kính Phật, nghĩ đó là Phật, nên có cảm giác linh nghiệm. Người có căn lành nhìn tượng Phật phát tâm và tu có kết quả. Nghệ nhân nhìn tượng Phật, họ chỉ suy nghĩ phân biệt tượng đẹp hay xấu, chỉ quan tâm đến mỹ thuật vì họ không tu. Còn những người không phải là Phật tử, cũng không phải là nghệ nhân, họ không thích tượng Phật và dám đập phá tượng Phật. Như quân Taliban đặt mình phá tan tượng Phật cao 60 thước, đã có từ hơn ngàn năm tuổi ở Afghanistan, được coi là quốc bảo vô giá. Người có độ cảm tâm và có căn lành thấy tượng Phật hay Bồ Tát Quan Âm có cảm giác như người sống, dù là tượng đồng hay tượng đá, nhưng nghĩ là Phật thì đó là hóa thân Phật. Vì vậy, đối với người có căn lành, Pháp Giới Tạng Thân của Phật Di Đà hiện vào đó, hay Pháp Giới Thân của Phật Thích Ca hiện vào. Có người ngũ uẩn của chúng ta, trong đó có phần vật chất và tinh thần, Phật Di Đà cũng hiện vô được. Vì tượng bằng đồng, bằng đá mà Ngài còn hiện vô được, huống chi là thân người, sao không hiện vô được? Và khi Phật hiện vô người nào, ta thấy họ trang nghiêm hơn, hiền lành hơn, dễ thương hơn. Cũng người đó, nhưng Phật hiện vào, thì bây giờ người ta nghĩ đây là Phật. Trên tinh thần này, người Tây Tạng gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống, nghĩa là Phật đã hiện thân vào Ngài, nên người dân Tây Tạng kính trọng Ngài như Phật. Sau khi Phật hiện thân vào, nếu tâm chúng ta tiếp tục thanh tịnh nữa, thì Phật liền hiện vào tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta sáng lên là đắc đạo, gọi là thành Phật. Nhưng thực sự là thành La Hán, thành Bích Chi Phật hay thành Bồ Tát Đẳng Giác. Ba hạng người này thành Phật của Tạng giáo, Thông giáo và Biệt giáo như đã giải thích ở phần trên. Vì căn lành của chúng ta đến đâu, chúng ta sẽ được Phật hiện thân đến đó. Ví như công suất của bóng đèn lớn sẽ cho dòng điện lớn, nguồn sáng lớn. Công suất nhỏ, chỉ 30W, sẽ cho ánh sáng nhỏ. Công suất của đèn pha đến 300W, sẽ cho ánh sáng rất lớn. Như vậy, có ngọn đèn sáng nhiều, ngọn đèn sáng ít. Cũng vậy, chúng ta tu hành, Phật hiện vào ta, hay Phật hộ niệm ta, vậy là ta đắc đạo đến mức này thôi. Nghĩa là tâm chúng ta sáng ra, tánh chúng ta hiền lành ra. Nhưng vì chúng ta còn mang ngũ uẩn thân, nên có khi Phật hiện vào, có khi Ngài không hiện vào được, vì nghiệp của chúng ta khởi lên. Thật vậy, thực tế cho thấy, khi tâm chúng ta lắng yên, thì độ cảm tâm của ta về Phật mạnh. Nhưng lúc tâm ta dao động, khiến cho độ cảm tâm hướng về Phật bị mất. Có lúc tôi tụng kinh, cảm giác xung quanh mình có nhiều người đến, gọi là xuất thần. Lúc đó, ta cũng là con người bình thường, nhưng giao cảm được với các thần minh, hoặc tâm lắng yên đến mức cảm được Bồ Tát tới cùng tu. Độ cảm tâm này có được Khi chúng ta viếng thăm chùa hay thánh tích, cảm nhận cảnh quan đẹp kỳ diệu, yên tĩnh lạ thường, tạo sức thu hút mãnh liệt. Ta cảm tâm được như vậy không bằng mắt, vì trước kia đã có người tu đắc đạo ở đây. Điển hình như Phật Thích Ca ngồi ở cội Bồ Đề chứng túc mạng minh. Ngài thấy được sự việc từ quá khứ rằng không phải chỉ có Ngài thành Phật ở đây, nhưng từ thời xa xưa Đức Câu Lưu Tôn đã thành Phật ở nơi này rồi. Nên Ngài có cảm giác Đức Phật Câu Lưu Tôn hiện ra. Và Phật lên linh thiếu thuyết pháp, thấy có 80.000 chư thiên hiện ra. Cũng có Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, vân vân. Trong khi thực tế, chỉ thấy có tỳ kheo và vua A-xà-thế, nhưng trong vô hình đã có 80.000 Bồ-Tát, và trong phẩm Tùng Địa Dũng Suốt thấy thêm lục vạn hằng hà sa Bồ-Tát. Đó là cảm tính mà nhận ra như vậy. Trong ngũ uẩn có thọ uẩn, chúng ta thường nhận phiền toái vì tiếp xúc với người ác, người tội lỗi, thì tội lỗi của chúng ta được nhân lên. Thực tế cho thấy người tội lỗi dễ gặp người tội lỗi. Nếu tiền nghiệp là ăn cướp, sẽ có ăn cướp đến rủ rê, gọi là đồng nghiệp tương ưng. Nhưng nhờ chúng ta tu nên sanh trên cuộc đời này sẽ gặp bồ đề quyến thuộc thay vì gặp phiền toái. Điển hình là Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài thấy mười phương Phật hiện hữu ở đây và chư Phật cũng thành Phật ở đây. Đến Trúc Lâm, Phật cũng nói trước Ngài đã có Phật Ca Diếp thuyết pháp ở đây và nay Phật Thích Ca cũng nói pháp ở đây. Đó là thường pháp, tức chân lý là một, nhưng phương tiện có vô số. Phật này nói, Phật khác không lặp lại. Chân lý là một, nghĩa là một vị giải thoát. Ai nghe Phật thuyết pháp cũng nhận được hương vị giải thoát. Có thể nói thế giới vô hình gắn liền với cuộc sống, vì chúng ta có thọ uẩn và tưởng uẩn. Nếu thọ uẩn cách ly được cái xấu, sẽ cảm thọ được với chư Phật. Tôi thể nghiệm pháp này. Nếu thường ngày tiếp xúc nhiều người, phiền não sanh ra, mắt thấy cái gì hợp với mình thì thích, không hợp thì phiền não nổi dậy. Từ đó sanh ra ham muốn và bực tức là tham sân nổi dậy. Ý thức như vậy, tu hành, chúng ta đóng kín các giác quan, gọi là bế quan, tức không tiếp xúc với ai. Thiền sư tu pháp này dán mắt lại, nhét bông gòn vô lỗ tai để không thấy, không nghe, vì đem cái thấy nghe vô sẽ tạo ra cảm thọ, làm cho phiền não. Về phần chúng ta tu, miệng niệm Phật, đọc kinh, mắt nhìn Phật. Ta tụng kinh để ta nghe, không tụng để Phật nghe. Thay vì tu thiền dán mắt đóng tai thì đổi qua tu niệm Phật, dùng mắt nhìn Phật, tai nghe lời Phật dạy, miệng nhắc lại lời Phật. Tu như vậy, cảm thọ của chúng ta là Phật và pháp, tạo thành thế giới vô hình thanh tịnh. Chúng ta có thân ngũ uẩn. Khi Phật hiện vào sắc thân ta, người trông thấy ta, họ nghĩ là Phật, hoặc Phật hiện vào cảm thọ của ta, khiến chúng ta thấy bất cứ cái gì cũng là Phật, thấy rừng cây, núi non, mây bay cũng là Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, không có gì không phải là Phật mới là Phật. Tu hành thanh tịnh sẽ trải nghiệm được ý này. Từ cảm thọ cho đến thức uẩn, tất cả đều vì tưởng của chúng ta mà ra. Rừng không phải là Phật, nhưng chúng ta tưởng là Phật. Tôi lên núi Thị Giải, thấy đá mà cảm giác là Phật nhập Niết Bàn, nên tôi đặt tên là Niết Bàn Sơn Đảnh. Vì trong tâm tưởng của tôi là Niết Bàn, nên thấy đâu cũng là Phật Niết Bàn. Và từ tưởng khởi lên hành uẩn, không phải do chân tánh hiện, nhưng do tu, hành trì huân tập thành hành uẩn, nên khởi lên Phật. Phật tử chưa tu, nghe đủ thứ chuyện, thì trong tiềm thức chứa toàn những chuyện không tốt, nên tâm khởi lên cái không tốt. Nhưng chúng ta tu rồi, nghe pháp, tụng kinh, lạy Phật, thì trong tâm chúng ta có Phật, nên khởi lên hiện hành là Phật. Như vậy Phật hộ niệm được. Ngũ uẩn của chúng ta hay năm mặt, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều có Phật hiện vào được. Khi ta ngủ quên, thấy mình tụng kinh lạy Phật hoặc ban ngày làm việc sai trái, tối ngủ thấy ác mộng, đó là thức biến. Trong ngũ uẩn, nếu Phật hiện vào sắc uẩn thì ta hiện tướng tốt, giải thoát. Người tu giả, họ nghĩ cái gì tướng đó hiện. Nếu tu ngũ giới thập thiện, ngũ uẩn chúng ta sẽ hiện ra ngũ giới thập thiện. Và giữ được thành quả tốt đẹp này liên tục thì pháp giới tạng thân hay tỳ lô giá na pháp thân Phật liền hiện vào thân ngũ uẩn. Bây giờ còn là phàm phu nhưng ta có thể hành đạo. Kết luận. Tóm lại, Phật Thích Ca và Phật Di Đà là một, vì trong kinh Hoa Nghiêm nói Phật Thích Ca có thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na và Phật Di Đà cũng có thanh tịnh pháp thân. Phật nào cũng có ba thân là thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên bá ức quá thân. Không có ba thân như vậy thì không là Phật. Phật có thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Thí dụ, người nào thương tôi, quý tôi, truyền bá tư tưởng của tôi thì người đó là pháp thân của tôi. Phật Thích Ca Niết Bàn, Ngài bỏ sót tôi ở đây và tôi tuyên dương pháp màu của Ngài, tôi là pháp thân của Ngài. Phật Thích Ca và Phật Di Đà đều có thanh tịnh pháp thân. Phật Thích Ca có pháp thân thanh tịnh và Ngài hiện hữu ở Tây Phương Cực Lạc là Phật Di Đà. Ở cảnh giới khác thì có tên khác, nhưng pháp thân là một hay Phật tánh là một. Chúng ta chưa có pháp thân nhưng có Phật tánh, và Phật tánh bị vô minh ngăn che nên là chúng sanh. Đức Phật Thích Ca đưa ra biểu tượng hoa sen ở Ta Bà chính là Ngài, và biểu tượng ở thế giới cực lạc là Phật Di Đà. Hai biểu tượng tuy khác nhau về hình thức nhưng tâm giống nhau hoàn toàn, vì tâm của Đức Phật Thích Ca và Di Đà đều là Mani Bảo Châu. Nhưng hiện thân ở cực lạc là thế giới khác với Ta Bà, thì Phật Di Đà phải xây dựng con người theo phương cách khác, tu cách khác. Qua phần trình bày trên cho thấy cách tu của Phật Di Đà có tổ chức quy củ hẳn hoi, đặc biệt là không phải về cực lạc rồi ở luôn đó không biết gì. Đức Phật Di Đà xếp đặt cho Bồ Tát đi giáo hóa mười phương để mở rộng tầm hiểu biết, thăng hoa đạo hạnh. Đó là phương cách mà Phật Di Đà thiết đặt thế giới cực lạc để thánh chúng tu nhân và phát triển công đức cho đến đạt được quả vị vô thượng giác. Thiết nghĩ thế giới cực lạc của Phật Di Đà là mô hình sống thật lý tưởng mà chúng ta có thể noi theo, xây dựng cho chính mình và Bồ Đề quyến thuộc một tiểu cực lạc ở ngay nhân gian này. Thành tựu như vậy, tâm trụ ở cực lạc, còn thân ở Ta Bà, trở thành vệ tinh của cực lạc, nên bắt được tín hiệu của cực lạc, nghe được pháp âm của Phật Di Đà, tác động cho người hữu duyên tiếp xúc với hành giả, liền được an lạc giải thoát theo. Đó là sự kỳ diệu của hành giả thâm nhập tịnh độ. Có được lực tương thông sâu sắc như vậy với cực lạc, khi còn hiện hữu ở thế gian thì mãn duyên Ta Bà, con đường trở về cực lạc đảnh lễ Phật Di Đà hoàn toàn nhẹ nhàng tự tại đối với hành giả. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Mùa Đức A Di Đà thành đạo Phật lịch 2558, Dương lịch 2014.